Đan Vũ Càn Khôn, chương 338, Giác Sắc Điều Hoán, 1, gocchuyenaudio.com, người nọ thấy như vậy còn để cho Tần Phàm phát hiện, sắc mặt cũng không khỏi được biến hóa. Xem ra sư huynh vẫn là rất nhiệt tình, đi rồi còn phản hồi muốn chỉ điểm Niên Đệ, trong nội tâm Niên Đệ thật sự là cảm kích a hát. Tần Phàm đối với cái này cũng bắt đầu nổi lên hứng thú nồng hậu dày đặc. Ngươi cũng không cần cầm ngôn ngữ kích thích ta, sư huynh ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, tại Chân Vũ Thánh Địa tự nhiên có địa phương rèn luyện tinh thần ý chí, cơ hồ tinh thần ý chí cùng tâm bình tĩnh của mỗi người đều rèn luyện được phi thường mạnh, cũng không phải người ở phía ngoài có thể so sánh. Người nọ vào lúc này lại hoàn toàn không để ý tới Tần Phàm chuyển du, chỉ là trong miệng cười lạnh nói a hát. Vậy thì thật là cảm kích sư huynh cung cấp tin tức hữu dụng này rồi. Tần Phàm hơi có chút kỳ dị, không thể tưởng được trong Chân Vũ Thánh Địa này ngoại trừ có linh huyệt nhanh để cao tốc độ tu luyện, vẫn tồn tại địa phương có thể rèn luyện tinh thần ý chí, trách không được người ở chỗ này đi ra từng cái đều có thể trở thành võ tôn. Xem tại Chuân Phao, VN muốn trở thành võ tôn, ngoại trừ tu luyện cảnh giới linh vũ sư tới đại trọn vẹn, còn phải đem tinh thần ý chí bản thân rèn luyện tới vô kiên bất tồi, như vậy ở thời điểm cảm ngộ thiên địa mới không bị thiên địa ý chí cường đại mênh mông kia ảnh hưởng, nắm chặt bản tâm của mình. Ha ha, không biết còn có địa phương nào bất đồng nữa hay không? Còn hy vọng sư huynh có thể vui lòng chỉ giúp, Tần Phàm vừa cười vừa hỏi. Muốn biết còn có cái gì bất đồng, ngươi xem thật kỹ lấy sẽ biết, nhìn ngươi cũng là linh vũ sư, vậy bản sư huynh sẽ cho ngươi biết một chút về linh vũ sư trải qua tu luyện ở Chân Vũ Thánh Địa cùng ngươi là linh vũ sư vừa mới vào đến tột cùng có cái gì bất đồng. Vào lúc này khóe miệng người nọ nhếch lên, lập tức lấy ra một cây trường thương màu vàng, trong trường thương kia toát ra một loại cảm giác làm người hoảng hốt. Tần Phàm có thể nhìn ra được người này ở phương diện thương pháp tu luyện nhất định là đã đến một trình độ cực cao. Vậy hy vọng sư huynh vui lòng chỉ giáo. Trong miệng Tần Phàm vẫn là cười nói, nhưng vào lúc này hai mắt cũng không khỏi ngưng tụ âm thầm đề phòng. Tuy ở trong Chân Vũ Thánh Điện điều định luật thứ nhất của võ đạo là dùng khí lực nhỏ nhất đi làm chuyện đại sự nhất, nhưng ngươi đã có thể đơn giản phát hiện được vị trí của ta, đánh lén đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì, bất quá cái này cũng không nói rõ, chính diện đối chiến ta không phải là đối thủ của ngươi, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về các đồ vật có khả năng học được ở Chân Vũ Thánh Địa. Người kia nắm chặt trường thương trong tay, lập tức khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi. Vào lúc này Tần Phàm chỉ cảm thấy người này giống như đột nhiên trở nên kiên định, như là một cây cột điện bằng sắt sừng sững bất động ở giữa đất rung núi chuyển, nhưng toàn thân lại càng lộ ra mũi nhọn. Ông, đột nhiên có một hồi chấn động truyền đến trong tai Tần Phàm, nhưng cái chấn động này lại không giống như là thanh âm bình thường, phản phất như là một loại cảm thụ trực tiếp đến từ trong tinh thần ý chí. Người đối diện kia động chỉ thấy hắn đi nhanh đạp mạnh, trường thương trong tay liền đâm về phía Tần Phàm, một đâm này nhìn như thanh thế cũng không phải là rất lớn, nhưng lại đưa tới không gian khẽ chấn động, Tần Phàm thậm chí có thể. gocchuyenaudio.com, dùng mắt thường chứng kiến không gian xuất hiện một ít nếp gấp giống như run rẩy chấn động. Một phát này, rõ ràng chỉ là công kích tính thăm dò của đối phương, dĩ nhiên cũng lộ ra mạnh mẽ như vậy. Chân Vũ Thánh Địa này quả nhiên có chỗ bất phàm. Trong nội tâm Tần Phàm ngưng lại, theo trường đao trong tay quét ngang, trực tiếp liền cùng mũi thương kia tấn công, nếu bàn về lực lượng, hắn vẫn có được tự tin nhất định, ở cảnh giới linh vũ sư, có thể vượt qua hắn cũng không nhiều. Đinh, cái mũi thương kia đâm vào trên thân hỏa vân đao, lập tức phát ra một tiếng minh hưởng thanh thúy, mà trong nháy mắt tiếp theo trường thương kia bắt đầu di động lần nữa, lần này là cực kỳ nhanh truyền từ vị trí ngực qua vị trí bờ vai của Tần Phàm. Mà đồng thời vào lúc này, sự tình kỳ dị xuất hiện. Người nọ đâm ra thương ảnh đầu tiên, ở thời điểm hắn đâm ra thương thứ hai, lại vẫn dừng lại ở địa phương nguyên lai, nhưng cái này cũng không phải bởi vì tốc độ đối phương quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh, mà như là thực chất tựa hồ thật có thể cảm nhận được mũi trường thương kia còn không có di động, kình khí còn để lộ ra một cổ lạnh bốt ngưng ở trước ngực Tần Phàm. Đây là có chuyện gì? Ngay thời điểm Tần Phàm do dự, lập tức trường thương của đối phương đã cực kỳ nhanh đâm vào trên bờ vai của hắn. Bất quá may mắn thể phách của Tần Phàm mạnh hơn thường nhân rất nhiều, một phát này đâm ở phía trên như là đâm vào phía trên sắt thép cứng rắn, thậm chí không thể đâm vào da thịt một chút, ngay cả huyết cũng không có chảy ra, Tần Phàm liền nhanh chóng lui về phía sau. Mà Tần Phàm lại phát hiện thương thứ hai của người này đâm ra, đồng dạng để lại thương ảnh như là thực chất, đã qua một hồi lâu thương ảnh đầu tiên mà người nọ đâm ra mới tiêu tán. Đây là dùng tinh thần ý chí bản thân, hoàn toàn dung nhập đến trong kình khí công kích. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, lúc này mới ở trong lòng nghĩ tới khả năng này, thương ảnh kia rõ ràng là người này dùng tinh thần ý chí quán thâu ở bên trong thương khí, như vậy thương ảnh mới có thể ở trong hư không ngưng mà không tiêu tan. Ồ, người nọ rõ ràng cũng âm thầm khiếp sợ, thật không ngờ thể phách của Tần Phàm sẽ cường hãn như thế, chính mình đâm trúng một thương, vậy mà không có tạo thành một điểm thương tổn cho thân thể của hắn. Sư huynh, loại thủ đoạn này chẳng lẽ cũng là ở trong thánh địa học được hay sao? Tần Phàm mở miệng hướng người kia hỏi. Người vừa tiến đến thì có thực lực như ngươi vậy, đích thật là thật lâu chưa từng gặp qua rồi, bất quá ngươi muốn biết đáp án, vẫn là thắng ta rồi nói sau. Lúc này người nọ cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng rất nhiều, lập tức khí lực trên người hắn không ngừng ngưng tụ tựa hồ là đang chuẩn bị vũ kỹ cường đại. Huyền Long vạn phá thương. Sau đó người kia quát nhẹ một tiếng, trường thương trong tay như là một đầu độc long xoay chuyển, lập tức gió lốc cuồng bạo, hóa thành một đầu bạo long màu vàng đất mang theo tất cả lao về phía Tần Phàm mà đi, địa phương bạo long kia đi qua, long ảnh lưu lại thật sự như có ngàn vạn đầu cự long phóng về phía Tần Phàm. Quả nhiên, mỗi một kích của người này đều mang theo tinh thần ý chí mãnh liệt quán thâu vào mỗi một chiêu của hắn, làm cho vũ khí ở trong lúc vô hình có một loại uy thế áp bách cường đại, nếu như thay đổi người bình thường có tinh thần ý chí bản thân không được, sợ là thương kình kia còn chưa tới trước. Góc truyện audio.com, hết đã bị chấn trụ, cách chương.